Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Xin chào quý thính giả. Chương trình hôm nay mời quý vị nghe bài Thứ tự ưu tiên trong loạt bài với chủ đề Tăng trưởng tâm linh. Trong cuộc sống, nhiều người bị chi phối bởi quan niệm có thật mới vượt được đạo. Nhu cầu trong đời sống thuộc thể là cần thiết và chính đáng, bởi con người ai cũng cần có ăn, mặc, ở và mọi tiện nghi khác. Tuy nhiên đó không phải là điều ưu tiên hàng đầu, vì con người không chỉ có nhu cầu về thể chất mà còn có nhu cầu về tâm linh. Hoàng tử Shakli nói rằng, bất chấp mọi tiến bộ của khoa học, nơi sâu thẳm của tâm hồn con người vẫn vô tình bất an dai dẳng, vì biết mình còn thiếu một điều, một chất liệu làm cho cuộc đời trở nên sống. Khi đặt sai thứ tự ưu tiên thì chúng ta đánh mất những phước hạnh phong phú đáng ra mình được hưởng. Lời Chúa cứu thế Giê-xu dạy tất cả mọi người nói chung và cho con dân Chúa nói riêng về thứ tự ưu tiên trong đời sống như sau. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6 câu 33. Qua lời dạy của Chúa, chúng ta cần đặt thứ tự ưu tiên như thế nào? Điều đó sẽ đưa đến kết quả gì? Thứ nhất, thứ tự ưu tiên trong cuộc sống. Chúa cứu thế Giê-xu phán dạy, nhưng trước hết. Trước hết có nghĩa là ưu tiên trong đời sống. Điều ưu tiên trong đời sống chúng ta là gì? Có phải là sự thành đạt trong học tập hoặc việc làm hoặc một gia đình hạnh phúc hay tiền bạc, địa vị, danh vọng chăng? Những điều đó là cần trong đời sống con người, tuy nhiên cũng chỉ là thứ yếu mà thôi, vì chúng chỉ có giá trị trong đời này nhưng không có giá trị trong đời sau. Chúa dạy, bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được nhưng chăm sự không thấy được. Vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Theo thư Cô-rinh-tô nhì chương 4 câu 18. Thứ tự ưu tiên sẽ quyết định cho số phận của chúng ta. Gieo tư tưởng gặt hành động, gieo hành động gặt thói quen, gieo thói quen gặt số phận. Vì lòng thương xót của Chúa cứu thế Giê-xu, Ngài không muốn con người đặt sai thứ tự ưu tiên để rồi bị phân cách vĩnh viễn với Đức Chúa Trời, nên Ngài dạy chúng ta phải đặt đúng thứ tự ưu tiên trong đời sống để có thể nhận được phước hạnh trong hiện tại cho cả tương lai của chúng ta trong đời sau nữa. Đức Chúa Trời là đấng khôn ngoan nên Chúa biết điều gì là tốt nhất cho chúng ta. Trong Phúc Âm Luca chương 10 câu 41 câu 42 có câu chuyện Mary lẫn Ma-thê đều kính yêu Chúa Giê-xu. Nhân cơ hội Chúa đến nhà, cả hai đều muốn phục vụ Chúa Giê-xu. Ma-thê thì lo việc bếp núc, còn Mary thì ngồi dưới chân Chúa để nghe lời Ngài dạy. Khi Ma-thê cằn nhằn với Chúa Giê-xu về việc Mary không giúp đỡ bà lo tiếp đãi khách, thì Chúa dạy, hỡi Ma-thê, Ma-thê, người chịu khó và bối rối về nhiều việc, nhưng có một việc cần mà thôi. Mary đã lựa phần tốt là phần không có ai cất lấy được. Chúa Giê-xu không trách Ma-thê vì quá bận tâm đến những việc lặt vặt trong nhà, nhưng Ngài chỉ nhắc nhở Ma-thê sắp xếp đúng thứ tự ưu tiên. Điều này dạy chúng ta rằng, ngay cả trong công việc phục vụ Chúa, chúng ta cũng cần nhận biết điều nào là ưu tiên hơn. Bạn có đang quá bận rộn lo làm một việc gì đó cho Chúa Giê-xu đến nỗi chẳng dành chút thì giờ nào để ở riêng với Ngài không? Với bạn thì điều gì là quan trọng nhất? Cha mẹ, vợ chồng, anh chị em, con cái, địa vị, danh vọng, tiền tài, phương tiện hay thú tiêu khiển? Bất cứ điều nào trong số đó cũng đều có thể nhanh chóng đẩy Đức Chúa Trời ra khỏi địa vị hàng đầu trong đời sống bạn. Nếu bạn không tích cực chủ động chọn Chúa, dành cho Ngài địa vị hàng đầu trong mọi lĩnh vực của đời sống bạn, thì những điều thứ yếu khác sẽ chiếm vị trí ưu tiên và chi phối mọi lĩnh vực trong đời sống bạn. Chúa Cứu Thế dạy ưu tiên trong đời sống là hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Từ hãy là một mệnh lệnh Chúa truyền cho tất cả mọi người, không phân biệt thành phần, giai cấp, giới tính, già hay trẻ. Tuy nhiên, mỗi cá nhân đều có quyền quyết định vâng theo hay không. Nếu chúng ta làm theo, thì lời Chúa khẳng định sẽ có những phước hạnh cặp theo trong đời này lẫn đời sau. Nhưng nếu không làm theo, thì chẳng những chúng ta sẽ không kinh nghiệm được phước hạnh ấy, mà còn chuốc lấy nhiều điều thất bại trong đời sống mình. Từ ngữ tìm kiếm nói lên tấm lòng khao khát để kiếm cho bằng được. Chúa Cứu Thế dạy chúng ta tìm kiếm gì? Trước hết là nước Đức Chúa Trời, hay còn gọi là nước thiên đàng. Nước thiên đàng là một thực tại từ khi vũ trụ được dựng nên mà Chúa Cứu Thế đã dạy và rao truyền. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 25 câu 34. Nước Đức Chúa Trời liên quan đến Chúa Cứu Thế Giê-xu, bởi Chúa Cứu Thế là chủ nhân và là con đường dẫn con người đến với nước Đức Chúa Trời. Theo phúc âm Giăng chương 14 câu 6. Tuy nhiên, khi đã trở nên con dân Chúa, chúng ta vẫn tiếp tục tìm kiếm nước Đức Chúa Trời để thấy được bổn phận và trách nhiệm của mình trong nhà của Chúa, hầu sống xứng đáng với tình yêu và ân sủng của Ngài. Tiếp theo là sự công bình của Ngài. Nói đến công cuộc cứu chuộc của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế được thực hiện trên thế gian này, bằng cách Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Theo thư Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu 21. Nên khi chúng ta ăn năn tội lỗi của mình và tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Chúa, làm chủ đời sống mình, thì chúng ta được tha tội, được kể là công bình, thánh khiết trước mặt Đức Chúa Trời. Kể từ đó chúng ta được nên con cái Đức Chúa Trời, được thừa hưởng nước Đức Chúa Trời trong hiện tại và tương lai, và nhận được sự sống đời đời. Chính Đức Thánh Linh ngự trong lòng chúng ta ấn chứng cho những phước hạnh đó. Tuy nhiên, khi đã trở nên con dân Chúa, chúng ta vẫn tiếp tục tìm kiếm sự công bình của Ngài trên một phương diện khác. Không phải để được xưng công bình, mà để mỗi ngày tiếp tục sống trong sự công bình và thánh khiết của Đức Chúa Trời. Là con dân Chúa, chúng ta phải để Chúa ưu tiên trong đời sống bằng cách mời Ngài luôn cai trị, kiểm soát mọi lĩnh vực trong cuộc sống, từ suy nghĩ, lời nói, việc làm, vui chơi, các kế hoạch, cho đến các mối liên hệ của chúng ta với mọi người. Đồng thời, điều này dạy chúng ta hàng ngày dành thời giờ tốt nhất để tâm giao với Chúa qua thời giờ cầu nguyện, học lời Chúa và giữ sự thông công với hội thánh trong sự thờ phượng Chúa cũng như trong mọi sinh hoạt của hội thánh, hầu được đổ đầy những ước muốn của Chúa vào tư tưởng của chúng ta. Lấy bản chất của Ngài làm mẫu mực cho đời sống đạo đức chúng ta. Có như vậy chúng ta mới có thể chiếu sáng ảnh tượng của Đức Chúa Trời cho mọi người chung quanh. Thứ hai, khi biết sắp xếp thứ tự ưu tiên theo lời Chúa dạy, thì Ngài sẽ làm gì cho chúng ta? Chúa Giê-xu hứa, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Cho thêm, có nghĩa thêm vào những gì đã có. Chúng ta đã có gì? Đó là sự sống đang tồn tại trong chúng ta. Hay nói cách khác, sự sống mà chúng ta đang sở hữu. Chúa hứa sẽ cho thêm mọi điều ấy nữa. Mọi điều ấy có nghĩa là Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự sống, thì Ngài chắc chắn sẽ ban cho thêm mọi nhu cầu thiết yếu để duy trì đời sống chúng ta. Chúa là đấng tạo hóa, Ngài biết rõ nhu cầu của từng cá nhân chúng ta hơn chính chúng ta biết, và Ngài biết điều gì là cần thiết nhất cho chúng ta. Vì thế chúng ta không nên để cho những nỗi bận tâm về vật chất hướng chúng ta khỏi mục đích chính là tìm kiếm nước Đức Chúa Trời. Đó phải là điều ưu tiên trước hết trong đời sống chúng ta, bởi Chúa chẳng những cung cấp những gì chúng ta cần, mà còn hướng dẫn chúng ta cách sử dụng những điều đó để làm ích lợi cho chính mình và người khác nữa. Một bà mua vé xe lửa để đi thưởng ngoạn một chuyến du lịch ngắn ngang qua một vùng nổi tiếng có nhiều cảnh đẹp. Khi lên tàu, bà loay hoay mãi mới để được cái túi xách lên giá để hành lý cho đúng ý mình. Sau đó, bà lại phải chỉnh màn che cửa sổ cho phù hợp. Chưa yên tâm, bà lục hết ngăn này ngăn nọ trong ví để xem có quên vé về hay không. Cuối cùng, bà mới để ý thưởng thức cảnh bên ngoài. Cũng ngay lúc ấy, tiếng loa trên tàu thông báo tàu đã đến ga bà định đến. Khi ấy bà mới than thở, tôi mà biết tàu đi nhanh như thế thì tôi đã không loay hoay bận rộn với những việc không đâu vào đâu cả, chỉ mất thì giờ thôi. Nhiều con dân Chúa cũng giống như du khách này, mãi loay hoay bận rộn về cơm áo gạo tiền, đến nỗi đã không hưởng được những phước hạnh và cũng không kinh nghiệm sự sống phong phú dư dật Chúa ban cho mình mà đáng lẽ họ phải được. Điều gì đã khiến nhiều con dân Chúa ở trong tình trạng như vậy? Chỉ tại chúng ta thiếu đức tin nơi Chúa, đến nỗi Chúa Cứu Thế phải quở trách rằng: hỡi kẻ ít đức tin, loài cỏ ngoài đồng là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặt đẹp thế ấy thay, huống chi là các ngươi. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6 câu 30. Hãy cầu xin Chúa thêm đức tin cho mình, hầu cho mỗi chúng ta từng trải sự chăm sóc và quan phòng của Chúa. Điều cần nhớ là khi chúng ta vâng lời Chúa, đặt những thứ tự ưu tiên theo lời Chúa dạy, chẳng những Đức Chúa Trời ban mọi nhu cầu cần yếu cho chúng ta trong cuộc sống thể xác, mà Ngài còn ban cho đức tin chúng ta càng ngày càng lớn mạnh hơn. Chúa Cứu Thế phán hứa, nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Hãy sống với thứ tự ưu tiên theo lời Chúa dạy, chúng ta sẽ kinh nghiệm được phước hạnh và sự sống dư dật trong đời sống tâm linh lẫn thể chất. Tất cả tùy thuộc vào sự đáp ứng của mỗi chúng ta hôm nay.
Ngài biết rõ những nhu cầu của đời sống tôi. Ngài biết rõ mỗi nhu cầu của đời sống tôi. Ngài biết rõ nỗi lòng cùng những ước mơ thầm, và Ngài hằng yêu lo chu đáo. Ngài biết rõ những ưu phiền ràng buộc thế nhân. Ngài biết rõ những tâm lòng nặng nề với ta. Ngài biết rõ ước vọng thầm kín nhất trong lòng, và Ngài hằng chu cấp cho vẹn toàn. Đời tôi nguyện là bài ca tôn vinh Chúa yêu thương. Đời tôi nguyện là mùi thơm cho danh Chúa muôn phương. Nguyện đời tôi trọn vẹn đời tôi xin dâng Chúa ba ngôi. Nguyện miệng tôi dày hàng truyền giao tình yêu Chúa tuyệt đối. Ngài biết rõ mỗi nhu cầu của đời sống ta. Bạn hãy phó thác cho Ngài mọi điều ước mong. Ngài biết rõ mỗi lòng, bạn hãy vững tâm thần hằng nhờ cậy nơi Chúa.